mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe hay không?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Sau những ngày nghỉ lễ thì cảm thấy thoải mái rất nhiều rồi anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc cũng nói chuyện nhiều lắm. Tâm tình loài chim biển hay hoặc là tâm sự gì nhiều lắm cho nên cái giọng hình như nó trầm hơn chút xíu phải không quý vị? Phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng. Dạ vâng, chắc xin phép quý vị cũng như Hoàng Tính, Tiến Dũng sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán của buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng sáng ngày hôm nay những con số rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, Dow Jones thì được tăng lên 260 điểm. Con số hiện tại bây giờ là 16.363 điểm và Nasdaq thì lên 83 điểm, con số hiện tại bây giờ là 4.767 điểm. S&P 500 thì lên 29 điểm và con số hiện tại bây giờ 1.950 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.18%, dầu thô thì giảm khoảng 2 đồng rưỡi, hiện tại dầu thô là có 44 đồng 62 xu mà thôi. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 0.2%, giảm rất là nhẹ, hiện tại một ao vàng là 1.121 đồng, chẳng cái thưa vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.93%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.97%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.505 đồng và bán ra là 22.605 đồng. Vàng thì mua vào là 34.030.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.110.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã giúp cho một phần nào đó thị trường chứng khoán ngày hôm nay có một con số xanh rất là đẹp. Đó là theo như The National Federation Independent Business thì họ nói rằng cái con số mà những cái cơ sở thương mại nho nhỏ, tức là small business, là họ gọi là confident growth, tức là nó cảm thấy một cái chiều hướng gia tăng rất là gọi là an toàn, lên rất là tốt vào cái tháng 8 này. Và theo như con số đưa ra đó thì phải nói rằng nó lên đến khoảng 95.9 điểm, tức là nó tăng khoảng 0.5 điểm so với tháng trước nữa. Đây là con số gọi là rất là lạc quan, cái thưa quý vị, tức là gần như 96 điểm. Và theo như cái con số survey, tức là NFIB đó, tức là về National Federation, họ làm một cái survey khoảng 656 cái business nhỏ, thì họ thấy tất cả những cái business này điều tốt đẹp hết, mặc dầu qua một cái thời gian 2 tuần vừa rồi, gần như 3 tuần vừa rồi là Trung Quốc rồi phải là trigger nó rất là thê thảm, tức là một cái giờ là nảy cò của một sự giảm sút về kinh tế của Trung Quốc, nó làm ảnh hưởng rất là nhiều các quốc gia khác, trong đó có cả Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà cái business của Hoa Kỳ, những cái business nhỏ đó vẫn đứng vững, cho thấy rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn có một cái shield, tức là một cái bức tường vô hình nó giữ lại những cái business rất là tốt, thưa vị. Có nhiều thứ chưa thấy rằng nó cũng không có ảnh hưởng nhiều, mặc dầu một cái turbulence, tức là một cái chúng ta đi máy bay mà bị sụp tức là bị khí loãng qua như vậy, nhưng mà thật sự ra cái business của Hoa Kỳ vẫn còn rất là tốt đẹp. Mà đồng thời những cái business nó nhỏ nó tốt như vậy là cho thấy rằng cái chiều hướng tiêu xài của người dân hay là cái chiều hướng mà mua sắm của người dân đó nó không có bị giảm lại, thưa quý vị. Trong khi đó thì Trung Quốc đã bỏ ra trên 236 tỷ Mỹ Kim, tức là khoảng 1.5 trillion yuan, tức là 1.500 tỷ yuan, là tương đương 236 tỷ Mỹ Kim, để mà cứu nguy, tức là cái nền kinh tế vừa rồi, để giữ lại một phần nào đó, để kinh tế nó, gọi là, mình có thể từ, thật sự ra thì 236 tỷ này đó, giống như để giữ được cái ống hơi thở của cái người mà sắp chết. Thì rõ ràng cái nền kinh tế Trung Quốc không biết rằng trong tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta nhớ, chỉ cần nó chỉ giảm, nó chỉ gọi là devalue 2% tức là chỉ cần giảm cái giá trị đồng yuan 2% thôi đã làm cho nhiều cái quốc gia châu Á gọi là chao đảo, trong đó có cả đồng chí Việt Nam nữa. Và tôi thấy rằng nếu mà không ai mà cái quốc gia trong cái đất nước Trung Quốc đó mà nó bị rớt luôn, nó gọi là bị chúng ta gọi là bị recession, tức là bị về khủng hoảng tài chính, về kinh tế đó, thì phải nói rằng các quốc gia khác cũng sẽ ảnh hưởng rất là mạnh, và trong đó cũng có cả Hoa Kỳ nữa. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, tiêu xài cẩn thận. Và trước khi Tiến Dũng gửi một bản tin kế tiếp đó, thì có một câu chuyện nho nhỏ mà Dũng xin gửi. Vì có một cái nhà kinh doanh yo-yo, chứ biết cái yo-yo là cái đồ mà nó kéo lên kéo xuống, mà sợi dây đó nó tuột lên tuột xuống, mà cái banh nó quay liên tục đó. Thì lúc đầu ông ra một cái yo-yo như vậy thì bán rất là nhiều, nhưng trong một thời gian sau đó thì người ta cũng chán đi, nhìn cũng chẳng gì hấp dẫn. Rồi ông bắt đầu đem cái yo-yo cũ đó, bắt đầu ông để vẽ cái bảy màu kỳ quan vào, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, rồi ông quay lên thì nó sẽ hiện ra những cái màu sắc rất là đẹp, là cái doanh thu lại tiếp tục gia tăng nữa. Ông lại bán cái yo-yo rồi ra rất là nhiều. Rồi sau đó dần 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 người ta cũng chán đi nữa, rồi chán rồi ông đem những cái yo-yo mà còn lại nữa, ông gắn thêm một cái đèn LED nhỏ xíu lên đó, mà khi nào quay cái ly tâm nó làm cho cái đèn sáng lên thì lại bán số hàng, lại bán ra vượt kỷ lục. Tức là cái thay đổi nho nhỏ trong một cái yo-yo thôi mà ông đã kiếm được một số tiền. Chỉ một cái yo-yo thay đổi hình thức 3 lần bán là 3 lần thành công. Là bản tin kế tiếp thì chúng ta mọi người đều đang rất là gọi là trông chờ cái iPhone 6S sẽ ra đời trong những ngày sắp tới, đặc biệt vào khoảng thứ tư này, tức là ngày mai là 9 tây tháng 9, cái iPhone này ra, và 6S. Trước đây thì nhiều người đoán là iPhone 7 hay là 6S, thì thật sự ra bây giờ là cái iPhone 6S sẽ ra đời. Và nhiều nhà kinh tế gia họ khuyên rằng chúng ta nên đổ tiền vào Apple, vì Apple bây giờ sẽ bắt đầu, ngày mai nó sẽ tăng lên một cách đột biến, vì nhiều người hiện tại bây giờ đang trông chờ mua cái phone gọi là iPhone 6S. Và từ ngày 2007 cho đến nay đó, thì cái iPhone đã ra đời khoảng 10 cái series khác nhau, và hầu như cái sự thay đổi về cái mẫu mã nó rất là phong phú. Nhưng bên trong thì đa số nhiều người xài thì nó là vẫn như vậy thôi, không có hơn nhiều là quý vị, mặc dầu cái máy chụp hình hơn chút xíu, màn hình hơn chút xíu, vân vân. Và nếu mà quý vị nào mà yêu chuộng iPhone mà chưa bao giờ có thì chúng ta nên mua. Mà những người nào mà đang xài cái iPhone 6 Plus hay là iPhone 6 đó, thì chúng ta cứ giữ nguyên như vậy, đừng mua, tốn tiền uổng cái thứ vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xăng. Quý vị nên nhớ xăng hiện tại bây giờ nó không phải là cái giá nó giảm nhiều, nó vẫn lên đôi chút, nhưng mà nó không có đến nỗi mà giá nó dưới 2 Mỹ Kim. Cái lý do đơn giản là cái thưa quý vị, cái xăng nó giá nó vẫn tiếp tục lên, nhưng cái điều mà nó surplus là nhiều quá, nó dư hiện tại bây giờ, không phải riêng mà Hoa Kỳ, khối OPEC hay là Iran hay là bên Venezuela, những cái quốc gia đó dầu thô sản xuất liên tục. Mà chúng ta sau khi qua cái ngày lễ này rồi đó, tức là ngày lễ Labor Day vừa rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái tiền xăng, cái giá xăng nó sẽ giảm xuống. Và theo như cái con số đưa ra của AAA hiện tại bây giờ là trung bình trên toàn quốc đó là khoảng 2.40 đồng cho một ga lon, tức là nó giảm cách đây một năm là khoảng 1 đồng, tức là năm trước đây là 3.40 đồng. Và theo như con số hiện tại bây giờ thì AAA đưa ra đó là trên toàn cái quốc gia Hoa Kỳ có khoảng 130.000 cây xăng, 130.000 cây xăng, và mỗi cây xăng như vậy đó là đã xuống ít nhất 5%, là less than 2, tức là 5% trên tổng số 130.000 cây xăng này đó là bán xăng dưới 2 đồng cho một gallon xăng. Ở tiểu bang South Carolina đó, là cái tiểu bang này đã bán dưới 2 đồng cách đây vài tuần trước rồi, cái thưa vị, tức là xăng nó đã xuống và tiếp tục đi xuống nữa. Và con số đưa ra cho thấy mỗi gia đình như vậy xếp ít nhất để dành ít nhất là 50 đồng cho mỗi tháng về tiền xăng. Chưa thấy rằng 50 đồng cho mỗi tháng như vậy không phải là nhỏ, tức là chúng ta có thể làm nhiều thứ với 50 đồng đó. Và còn một vài tiểu bang còn lại, tức là khoảng 4 tiểu bang còn lại, cái xăng chúng ta vẫn còn đổ trên 3 Mỹ Kim. Đứng đầu là tiểu bang California, kế đến là Nevada, và kế đến Alaska, và tiểu bang kế tiếp là bang thứ tư đó là Hawaii. Chúng ta phải đổ trên 3 đồng cho một gallon xăng, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì đó là một sự tranh cãi nhiều tháng qua. Khi mà cái tiền lời thấp như vậy, có nhiều người hỏi rằng họ ở nhà mướn quen rồi, họ thích rồi, mặc dầu đủ khả năng để mua nhà, nhưng họ không muốn mua nhà. Và có nhiều cái câu hỏi trong đầu họ là nên mua nhà hay là ở nhà mướn. Và có nhiều nhà kinh tế gia họ ngồi xuống, họ đã làm được một cái nghiên cứu, thì nói rằng đây là những cái mà chúng ta nên để lên cái bàn và cân nhắc. Mặc dù họ không có khuyên là chúng ta nên mua nhà hay là chúng ta nên mướn nhà, nhưng mà họ đưa ra để chúng ta có thể ngồi suy nghĩ rằng mướn hay là mua cái nào lợi hơn. Thứ nhất, tại sao chúng ta phải mua nhà? Vì nói rằng mua nhà đó là một cái nơi stabilize for you and your family, tức là một cái nơi mà an cơ lạc nghiệp, dịch đơn giản là an cơ lạc nghiệp. Chúng ta làm chủ một căn nhà thì chúng ta có thể làm mọi thứ nó dễ dàng hơn. Thứ nhất là họ nói rằng chúng ta không là no longer at mercy at the landlord, tức là không cần sự thương xót của người chủ nhà. Khi mà người chủ nhà họ đổi một cái term nào đó, một cái luật lệ nào đó, thì chúng ta đã phiền rồi. Chưa kể cái worst, cái tệ nữa đó, là hoa ngày sau họ nói rằng tuần tới tôi sẽ bán nhà, và chúng ta phải dốc vó lên đi kiếm nhà khác. Đó là cái điều mà họ nói rằng tệ hại nhất. Và mỗi cái payment như vậy đó, thì chúng ta có thể gần như mua được cái nhà, thì chúng ta nên mua nhà. Đó là cái đầu tiên họ nói là nên mua nhà. Cái thứ nhất là chúng ta, cái kế tiếp là chúng ta được tax benefit. Chúng ta được trừ tiền thuế, rồi chúng ta được trừ rất là nhiều deduct many related expenses, tức là chúng ta sẽ trừ rất là nhiều cái khoản chi phí chúng ta có cái nhà. Nhưng cái nhà nó rất là đa dạng hóa, cái thứ vị, nó không phải là lúc nào đầu tư nhà cũng lời, nhưng mà theo con số đông đó, là lúc nào đầu tư nhà cửa cũng lời, nhưng mà khoảng chừng năm 1900, xin lỗi, năm 2005, 06, 07 đó, thời điểm mà cái recession xảy ra thì cái lúc nhà sẽ rất là thê thảm. Nhưng mà đa số theo như cái portfolio của cái những người mua nhà đó, thì nó cứ inflation keep up, thì cái nhà mỗi năm là nó sẽ lên giá một chút xíu, thì mua nhà thì lợi cái điều đó. Thứ ba nữa là equity, chúng ta có thể mua cái nhà, chúng ta bỏ tiền vào để sau này chúng ta retirement chúng ta có cái nhà. Tức là chúng ta giống như saving, bỏ tiền vào để mà save. Mặc dù chúng ta không có save nhiều, nhưng mà 30 năm sau at least chúng ta cũng có căn nhà 150, 200 ngàn trong tay, là chúng ta có thể sống retirement một cái thoải mái hơn. Và cái kế tiếp là lý do tại sao chúng ta renting, tức là mướn nhà. Thứ nhất họ nói rằng mướn nhà đó thì có nhiều cái lý do mà để chúng ta mướn nhà. Cái lý do đầu tiên là chúng ta không có tiền mua nhà, rõ ràng như vậy. Nhưng mà theo thấy người ta cho biết đó, mướn nhà nó một cái đơn giản, chúng ta có tiền mà không muốn mướn nhà đó, không muốn mua nhà đó, mà chúng ta mướn đó là chính nó flexible, tức là chúng ta có thể đi vòng vòng. Ở đây tôi thấy ở thành phố này không có việc làm, tôi ngày mai tôi dọn ra tôi đi chỗ thành phố khác, thì mướn nhà nó không có khó khăn, mua nhà thì nó khó khăn. Rồi chúng ta thấy thành phố thì không có việc làm, hay là ở cái xóm này, cái khu này chán quá, nhiều người không có thích, thì chúng ta lại mua chỗ khác. Nó đơn giản vô cùng. Mà cái thứ hai là avoid cái ownership cost, tức là chúng ta không có trả tiền gọi là tiền property tax mỗi năm mấy ngàn, rồi tiền này tiền kia, nhưng mà chúng ta phải đóng cái tiền không có đóng tiền HOA, rồi tiền này nợ nọ, rất là nhiều cái thứ tiền khác mà chúng ta khi mà mướn nhà chúng ta không có quan trọng đến cái tiền đó. Rồi cái nữa đó là cái tiền chúng ta có thể không thể nào, nếu mà mướn nhà đó, khi mà chúng ta cần tiền gấp để mà làm việc gì đó, thì chúng ta không thể nào mà can turn cái house into cash overnight. Như vậy chúng ta làm chủ nhà thì chúng ta bán lúc nào được. Và cái kế đến đó là chúng ta build cái credit rất dễ. Mướn nhà thì chúng ta khó build credit. Khi mà chúng ta mua phone hay là chúng ta mua xe đó, thì chúng ta sẽ gặp một chút xíu nào khó khăn nếu mà chúng ta đi mướn nhà là cái thứ việc. Và đó là những cách mà người ta nói rằng chúng ta nên đặt lên cái bàn suy nghĩ rằng nên mướn nhà hay là nên mua nhà. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng nếu chúng ta đủ điều kiện để mua một căn nhà đó, thì Tiến Dũng nghĩ chúng ta nên mua một căn nhà, cái thứ việc. Vì hiện tại giờ phần lời cũng rẻ, và đồng thời chúng ta mua căn nhà thì nó như cái câu đầu tiên người Mỹ cũng nói là stabilize for you and your family, tức là an cơ mới lạc nghiệp. Xin trở lại phần tính.
Vâng, đó là phần tường trình của Tiến Dũng trong ngày hôm nay, và hình như là cái phone của chúng ta ngày hôm nay cũng nó không có được nghe cái âm thanh nó hay cho lắm. Đầu tiên thì Hoàng Tính và Tiến Dũng xin được cáo lỗi quý vị nhiều lắm nha. Và tiếp theo đó, thưa quý vị, trong cái vấn đề nhà thì mặc dù cái giá nhà hiện tại nó cũng đã lên, tình hình nhà cửa nó cũng khả quan nhiều lắm, thì hy vọng là quý vị cũng là sẽ có được những cái cơ hội an cư lạc nghiệp như là Tiến Dũng nói. Còn cái vấn đề iPhone thì chắc có lẽ là chừng nào mà nó ra thì chứ Tiến Dũng nhớ lấy một cái về khoe cho Hoàng Tính nha.
anh Hoàng Tính biết em rồi, em xài từ lúc mà phone bắt đầu xài cái phone bây giờ đó, thì hình như cái phone mà em đang xài là cái phone thứ ba trong cuộc đời của em, hay là từ đầu cái phone cái cellular phone mà nó ra đời đó anh Hoàng Tính. Thì cái thứ ba hay thứ tư gì đó, em thì ít khi nào đổi những cái phone này lắm, thì cái chức năng của nó cũng vậy thôi, cũng để gọi điện thoại thôi chứ cũng chẳng cái gì hấp dẫn hơn. Nên Em ít khi nào mà để ý mấy cái phone này, là nghe cái xe cũng vậy nữa, tức là
Dạ vâng, thì nếu mà ai mà có điều kiện hay hoặc là có một cái hứng thú hay hoặc là có một cái sở thích về cái phone thì quý vị nhớ nhé, Apple iPhone cũng đang chuẩn bị để mà ra rất là nhiều những cái loại mới, và còn chúng ta chưa biết những cái bất ngờ mà hãng trái táo sẽ dành cho chúng ta, phải không tí dụ?
Dạ vâng, như hồi nãy vừa có nói rồi, chúng ta thấy rằng cái mẫu mã nó ra nó có thể làm chúng ta nhoáng mắt, nhưng mà thật sự cái chức năng nó cũng giống vậy thôi. Chúng ta đừng có tốn tiền lên những cái phone như vậy thì nó rất là uổng đó, thông tin.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ngày mai. Xin mời các bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hội Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào tiếng Dũng, chào quý vị.